Chương 23 Thế giới thụ tổ thần bí cảnh, quang cảnh vô tận. Giữa một vùng hư không trong đó có một khu rất nhiều suối phun tuyệt đẹp, rất nhiều dòng nước suối róc rách. Một bóng người từ trong nước suối đi ra, chính là phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc nhìn quanh, chung quanh ngoại trừ suối phun lơ lửng trong hư không, không có bất kỳ ai canh gác, không khỏi thầm nói, tổ thần giáo thật là tự tin. Truyền tống thông đạo cứ khơi khơi để như vậy, không lo lắng có ai tới phá. Đúng vậy, tổ thần bí cảnh chính là địa bàn của tổ thần giáo mà, biến thân thể trong nháy mắt hoán đổi, bản tu người địa cầu ra ngoài, phân thân ma sát tộc tiến vào trong nhẫn thế giới. Dù sao nói về thực lực, bản tu người địa cầu mạnh hơn nhiều, đặc biệt lại vừa luyện thành thiên thứ ba, đã có thể thi triển thiên ngô vũ diệt hình thái thứ hai, có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh hơn. Máy thăm dò, La Phong mở ra máy thăm dò mini cỡ lớn. Lúc trước khi mua máy thăm dò, công dụng căn bản chính là xông vào bí cảnh vũ trụ, chứ không phải dùng ở chiến trường ngoại tinh vực. Máy thăm dò cỡ lớn là thứ sử dụng trong bí cảnh vũ trụ để chạy rất cấp tốc. Thông qua máy thăm dò cỡ lớn phát hiện ra một vài thiên thể khoảng cách xa, có thể sớm tránh ra xa, bất luận có nguy hiểm hay không, cứ lựa chọn di chuyển trong hư không là một loại cách làm an toàn nhất. Còn máy thăm dò mini lại rất có công dụng khi đi vào vài nơi có chút nguy hiểm, có thể thăm dò rất kỹ lưỡng. Vèo, La Phong hóa thành một luồng hào quang xé gió bay đi. Khi phát hiện phía trước rất an toàn, mới thi triển thuấn di, gia tốc, vô cùng cẩn thận né qua một vài chỗ nguy hiểm. Hình thái tự nhiên trong tổ thần bí cảnh thật ra rất quái lạ. Có vài thiên thể khổng lồ rất quỷ dị, giống như đang ở trong không gian vũ. Phần lớn các thiên thể có hình cầu, kỹ như hành tinh, bạch oải tinh, sao nơ, ron, vân vân. Thậm chí hắc động cũng như thế, nhưng trong tổ thần bí cảnh, có thể xuất hiện những thiên thể bất quy tắc, hoặc xuất hiện một khối lục địa khổng lồ, hoặc chợt có một hồ nước khổng lồ trong hư không. Trên hồ nước có lẽ còn có thể có một vài hòn đảo, thỉnh thoảng có một sơn mạch chập trùng liên miên trôi trong hư không, trong sơn mạch còn có cả thác nước. Nhìn như xinh đẹp, thần kỳ, kỳ thực nguy cơ ẩn náu. Như La Phong đi ngang qua một chỗ, thấy có thác nước, cho dù vũ trụ tôn giả, nhưng một khi bị ướt người, cũng sẽ trong nháy mắt lạnh cống, đóng băng, đến sinh mạng ấn ký cũng hoàn toàn tan vỡ, tử vong ngay lập tức. Còn nước của thác này là một vật liệu cực kỳ trân quý, tên là hàng kinh cửu sắc thủy. Nếu dùng những trọng bảo như chuông tím hoặc các vật chứa đựng chế tạo bằng kim loại cấp cực cao, lấy đi một chút hàng kinh cửu sắc thủy, cũng đã rất phát tài rồi. Hàng kinh cửu sắc thủy có thể giúp cường giả xảo diệu vận dụng trong chiến đấu, uy năng vô hạn. Đáng tiếc do thác nước hàng kình cửu sắc thủy đổ xuống, phía dưới có một hàng đạm khổng lồ, lại sinh tồn một sinh mạng đặc thủ đáng sợ hàng kình. Hàng kình cửu sắc thủy nhìn từ các góc độ khác nhau sẽ không cùng màu, tổng cộng có 9 màu. Khi vũ trụ sinh ra không lâu, từng có cường giả thám hiểm phát hiện cửu sắc thủy, cảm thấy nó tuyệt đẹp thần kỳ, vì vậy muốn tìm hiểu nó, nhưng còn chưa đụng chạm vào hàng kình cửu sắc thủy đã bị hàng kình đáng sợ trong nước công kích, lập tức chết ngay tại chỗ. Trong những tư liệu La Phong thu thập được, chỉ miêu tả rất đơn giản về hàng kình, vũ trụ chi chủ mới có thể chống lại nó. Người nhận truyền thừa được truyền tống trực tiếp tới chỗ sâu nhất trong tổ thần bí cảnh, xem như là một khu vực nguy hiểm cực nhỏ. Dù sao đây là chỗ tổ thần giáo chuyên môn mại chủ người nhận truyền thừa. Đương nhiên phạm là những nơi trong vũ trụ có một chút kỳ bảo, bình thường đều sẽ có nguy hiểm. Chạy liên tục 9 ngày bên bờ một sơn mạnh khổng lồ liên miên, mấy ngàn năm ánh sáng lơ lửng trong hư không giữa thần bí cảnh. Một luồng hào quang đột nhiên dừng lại, 9 ngày rồi không hề có nghỉ ngơi. Bây giờ nghỉ một chút, La Phong đứng giữa hư không nhìn bốn phía, đặc biệt là quay đầu nhìn sơn mạch khổng lồ liên miên. Những thiên thể trong tổ thần bí cảnh đích xác quỷ dị, một dãy núi không dài tới 6.000 năm ánh sáng. Bên trong có những nơi cực độ nguy hiểm, chỉ cần tư liệu mà ta có cũng đã ghi lại tới 201 chỗ. Sơn mạch này trong lịch sử sớm đã được rất nhiều người nhận truyền thừa thăm dò, nhưng thật sự nó quá nguy hiểm nên cũng chỉ ghi lại được vài khu vực nhỏ. Với tốc độ của ta, thuấn gì, phi hành đều tốt, phóng chừng còn phải vài ngày nữa mới có thể đến mục tiêu. Nhìn thấy thế giới thụ, La Phong trong mắt có vẻ chờ mong. Thế giới thụ, mình đang nghiên cứu rất kỹ về phân thân thứ ba. La Phong trong tộc nhân loại có địa vị và quyền hạn cực cao, thu thập được rất nhiều tư liệu có liên quan tới sinh mạng đặc thù. Sau đó cẩn thận điều tra về vô số sinh mạng đặc thù trong tổ thần bí cảnh, La Phong phải thừa nhận một điều, tổ thần bí cảnh có thể nói là có nhiều sinh mạng đặc thù thần kỳ nhất, số lượng cũng nhiều nhất trong vũ trụ. Rất nhiều sinh mạng đặc thù cường đại thần bí đều ở tổ thần bí cảnh, như Hàng Kinh, Đà Sơn Chấn, Thế Giới Trì, đám sinh mạng đặc thù này đều có chiến lực vũ trụ chi chủ. Sau khi La Phong sàng lọc nghiên cứu, cuối cùng cũng xác định phân thân thứ ba của mình, nên là Thế Giới Thụ. Tuy nói còn có thứ có lợi hơn cả Thế Giới Thụ, nhưng tiếc rằng phải là sinh mạng đặc thù cấp giới chủ mới được. Trong phạm trù cấp giới chủ, thứ cực hạn được La Phong xác định chính là Thế Giới Thụ. Thế Giới Thụ, cả vũ trụ tổng cộng có 9 cây, trong đó một cây Thế Giới Thụ là cấp vũ trụ tôn giả, là cây Thế Giới Thụ mạnh nhất. Chỉ cần thân cây cũng to tới 1.200 vạn km, cao đã tới 2.9 ức km, đường kính vượt 10 ức km. Đây là một sinh mạng đặc thù to bất thường. Trong vũ trụ, nếu nói về thể tích, nó phải xếp hạng nhất. Còn có 3 cây Thế Giới Thụ là cấp bất hủ, vẹn vẹn chỉ hơi nhỏ hơn Thế Giới Thụ cấp tôn giả một bậc, cao chìm 1.2 ức km. Cuối cùng 5 cây Thế Giới Thụ cấp giới chủ, nhỏ hơn Thế Giới Thụ cấp bất hủ một bậc, độ cao đạt tới 6.000 vạn km. Sở dĩ lựa chọn Thế Giới Thụ làm mục tiêu cho phân thân thứ ba, một là do năng lực thiên phú của nó. Năng lực thiên phú của Thế Giới Thụ chính là nắm giữ thời không, trong phạm vi thời gian không gian nhất định chung quanh nó đều bị khống chế. Tuy nói thua xa kỹ năng một vũ trụ chi chủ hoàn toàn khống chế một phương thời không, nhưng khi bản thân Thế Giới Thụ không ngừng cường đại, vì kỹ năng khống chế thời gian không gian khủng gian cũng dàn cũng không ngừng được tăng cường. Nghe nói Thế Giới Thụ cấp vũ trụ tôn giả mạnh nhất, kỹ năng nắm giữ thời không cũng không thua gì vũ trụ chi chủ. Về phần cấp bất hủ, Thế Giới Thụ cấp giới chủ tự nhiên kém hơn nhiều, nhưng nếu chiến đấu đồng cấp, nó hoàn toàn dạy xeo đối thủ. Chỉ cần xét về cấp độ gen sinh mạng, Thế Giới Thụ đó cũng gấp mấy ngàn lần nhân loại. Hơn nữa thể tích chúng rất khổng lồ, cũng đại biểu cho thần thể chúng vô cùng cường đại, chỉ cần thần lực chứa đựng cũng đáng nhiều kinh người. Cho dù thiêu đốt thần thể chiến đấu, có mấy ai dám so thời gian với Thế Giới Thụ nắm giữ thời không, thể tích khổng lồ, vẹn vẹn chỉ là hai ưu thế thế. Còn có một ưu thế nữa, đó là Thế Giới Thụ có tác dụng cường hóa ổn định thần quốc. Trong tư liệu của La Phong cũng không phát hiện ra bất kỳ ai có phân thân Thế Giới Thụ, nhưng có ghi lại rằng Mạn Đà Thần Tương Tổ Thần Giáo từng lấy được một nhánh nhỏ của Thế Giới Thụ mạnh nhất. Mạn Đà Thần Tương đem cái nhánh nhỏ đó trồng vào thần quốc mình. Nhánh nhỏ đó trưởng thành hóa thành một cái cây khổng lồ. Nhánh nhỏ do Thế Giới Thụ hình thành cây được gọi là cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh làm thần quốc ổn định. Thần quốc càng là ổn định, thì một khi địch nhân xông vào thần quốc, sức ép và trói buộc của thần quốc cũng mạnh hơn gấp hàng tới cả trăm lần. Mạn Đà Thần Tương dựa vào chiêu này mà lừa địch nhân vào thần quốc, đánh chết không ít địch nhân. Tin tức sớm đã truyền ra, theo lý thuyết, thần linh trong thần quốc bằng vào sức ép thần quốc mà trói buộc địch nhân. Thần quốc kết hợp với bản thân, bình thường thực lực cũng đề cao lên vài lần, có thể đem cây sinh mệnh trồng vào thần quốc, lại khiến cho thần quốc hỗ trợ bản thân, lại tạo sức ép cho địch nhân, kết hợp lên sẽ làm thực lực nhất thời nhảy vọt gấp trăm lần. Cây sinh mệnh đó sao lại thần kỳ như vậy? Thế Giới Thụ khẳng định càng thần kỳ hơn, khẳng định làm thần quốc mạnh hơn, ổn định hơn. La Phong thầm nghĩ, Thế Giới Thụ, thần quốc khống chế thời không, thể tích khổng lồ ẩn chứa thần lực khổng lồ, vững chắc vô cùng, La Phong làm sao mà không thèm muốn. Hơn nữa, Thế Giới Thụ lại có ưu thế về thời gian và không gian. Ta mặc dù đi theo đạo thần thú, nhưng khi đạo thần thú đi đến cuối cùng, trở thành thần thú, không biết chừng còn cần đột phá về mặt thời không, huống chi, khí, đạo thần thú có thể không đi thông, được không cũng khó nói. Có Thế Giới Thụ giúp ta một đi cơ hội rẽ sang con đường thời không, đi theo con đường thời gian, không gian, trở thành vũ trụ chi chủ, đó mới là dòng chính. Bên trong hư không sơn mạch liên miên khổng lồ, La Phong lặng lẽ suy tư. Mặc dù mục tiêu nhất định là Thế Giới Thụ, nhưng La Phong cũng lo lắng, vì trong Tinh Tịnh Báo Trung chưa bao giờ nghe nói có ai lấy Thế Giới Thụ thành phân thân. Đương nhiên cũng có thể có cường giả che giấu phân thân Thế Giới Thụ, xem nó là một ác chủ bài không muốn công khai. Hỗn Độn Thanh Chủ sư phụ từng nói qua, thay đổi thế giới của ta thay nhén cũng có mức cực hạn. Thay đổi thế giới của ta e rằng căn bản không thể thay nhén một vài loại sinh mạng nghịch thiên độc nhất vô nhị trong vũ trụ. La Phong thầm nói, ta lựa chọn Thế Giới Thụ, lại là Thế Giới Thụ cấp giới chủ, hẳn là một thứ yếu nhất, một nòi giống, nếu gen không đột phá, khi tới giới chủ đỉnh phong, hình thể sẽ phát triển đến cực hạn, như kim giác cự thú dài hơn 1.000 km, vậy tới giai đoạn bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, đều hơn 1.000 km. Nếu cấp độ gen của sinh mạng đó được đề cao, mới có thể phát sinh biến dị, cũng vẹn vẹn chỉ có thể như thế thôi. Như La Phong tu luyện cửu kiếp bí điển, hình thể luôn không thay đổi, bản tôn người địa cầu chiều cao vẫn không tới 2 thước, chứ không có tăng vọt tới hàng trăm mét, cả km, hoặc vài chục km, còn 9 cây thế giới thụ lại rõ ràng là có độ cao và thể tích khác nhau. Hiển nhiên thế giới thụ mạnh nhất là một trong những sinh mạng cao cấp nhất, nghe nói gấp mấy ngàn lần gen nhân loại, thuộc loại sinh mạng đặc thù cao cấp nhất vũ trụ. 3 thế giới thụ cấp bất hủ thì kém 1 bậc, 5 cấp giới chủ thế giới thụ lại thua 1 bậc nữa. Kém như thế nào? Kém như thế nào? Cũng mạnh hơn một nhánh nhỏ của thế giới thụ, nhánh nhỏ đó đã hình thành cây sinh mệnh mà cũng không được tính là thế giới thụ. La Phong thầm nói, không biết thể nội thế giới ta có thai nghén ra thế giới thuộc cấp giới chủ không? Hẳn là có thể thành. La Phong trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng cực độ khát vọng.